tác phẩm Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Taguchi. Người dịch Mộc Miên. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Khi Bill qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, và chăng lúc ấy đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ. Tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời. Tinh cầu mang tên Lưu Trữ. Lưu Trữ, Lưu Trữ hỏi, không phải tinh cầu Lưu Trữ, Lưu Trữ. Lưu Trữ, Lưu, Lưu Trữ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Chứ, thôi được rồi. Nơi ấy giống như một thư viện khổng lồ, rất cực kỳ yên tĩnh, sạch sẽ và ngăn nắp. Đại đề là một nơi rộng mênh mông với hành lang dài hút mắt chạy xuyên các tòa nhà. Tại đây, những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta đang tận hưởng một cuộc sống an bình. Có thể nói tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta.
Nghĩa là sao ạ? Yuji thắc mắc. Là thế này. Khi mẹ Mio qua đời, các cô, các bác đã nói với Yuji thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn ở trong trái tim của con, đúng không?
Vâng. Bởi vậy, tinh cầu này là nơi những người sống ở trong tim của tất cả mọi người trên thế giới cư cụ cục nhau. Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến họ còn được sống ở tinh cầu đó. Nếu ai đó quên họ thì sao ạ?
Ừ, thì họ sẽ buộc phải rời tinh cầu. Lần này mới là chia tay thực sự. Vào buổi tối cuối cùng, tất cả bạn bè sẽ tụ tập lại để tổ chức tiệc chia tay. Có ăn bánh gato không?
Có bánh gato.
Cả trứng cá hồi.
Ừ, cả trứng cá hồi.
Trứng cá hồi là món khoái khẩu của Yuji.
Thế còn đủ mọi thứ, còn không phải lo.
Thế tinh cầu ấy có Jim Button không?
Sao cơ? Vì con biết Jim Button, tức là Jim Button ở trong trái tim con, phải không?
Ừ. Tối qua, tôi đã đọc cho Yuji nghe chuyện Jim Button và bác lái tàu Lục.
Bố nghĩ là có thể lắm. Thế còn đầu máy Emma cũng ở đấy chứ?
Emma không ở đấy, chỉ có con người mới ở đấy thôi.
Yuji hỏi.
Có Jim Button, có cả Momo, chú thích, tên nhân vật chính trong truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Michael Ende. Có cô bé quả khăn đỏ, đương nhiên cả Annie Frank nữa.
Chú thích, cô bé người Đức gốc Do Thái, tác giả cuốn nhật ký nổi tiếng Nhật ký Annie Frank.
Thế chú thích, Hitler và Rudolf Hess chắc cũng có ở đó.
Chú thích, cận vệ thân tín của Hitler dưới thời Đức Quốc xã.
Hết chú thích. Có cả Aristotle và Newton.
Mọi người làm gì ở đó ạ?
Làm gì à, họ cứ lặng lẽ sống thôi.
Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi là sao?
À, có lẽ họ còn suy nghĩ về điều gì đó chăng?
Suy nghĩ? Nghĩ gì thế ạ?
Điều gì đó vô cùng phức tạp, phải suy nghĩ rất lâu mới ra được câu trả lời. Vì thế, ngay cả khi đến tinh cầu Lưu Trữ, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Cả mẹ cũng thế.
Không, mẹ chỉ nghĩ về Yuji.
Thật hả?
Thật. Nên Yuji không được quên mẹ đâu đấy.
Con không quên đâu.
Nhưng con còn nhỏ quá. Mới ở được với mẹ có 5 năm.
Vâng, vậy bố sẽ kể cho con trước kia mẹ là cô gái như thế nào? Mẹ đã gặp và kết hôn với bố ra sao? Mẹ đã vui mừng thế nào khi Yuji chào đời?
Vâng, bố mong con sẽ luôn nhớ những điều ấy. Nhất định con phải nhớ đến mẹ đấy, để khi đến lượt bố tới tinh cầu ấy, bố vẫn có thể gặp được mẹ.
Con hiểu chứ?
Gì ạ?
Thôi, được rồi.
Con chuẩn bị đi học xong chưa?
Dì ạ.
Con chuẩn bị xong chưa? Đeo thẻ tên vào chưa?
Dì ạ.
Sao thằng bé lại nghĩnh ngãng thế nhỉ? Hồi Mio còn sống, nó đâu có thế này. Có vấn đề về tâm lý chăng?
Đến giờ rồi, đi thôi.
Tôi cầm tay Yuji, lúc này vẫn còn ngái ngủ, kéo ra khỏi nhà. tôi trao Yuji cho cậu bé phụ trách dẫn các em đi học, đang đợi dưới chân cầu thang rồi đứng dõi theo thằng bé. Chú thích, ở Nhật, nhiều trường học thường phân công học sinh lớn, lớp lớn tới tận nhà, các em lớp nhỏ, cùng khu phố và dẫn các em đi học. Việc này một phần là để đảm bảo an toàn cho các học sinh lớp nhỏ, một phần để tăng thêm tính hòa đồng giữa cộng đồng thiếu nhi. Hết chú thích. Đi cạnh anh phụ trách lớp 6, trông Yuji như trẻ mẫu giáo, so với tuổi lên 6, thằng bé còn nhỏ quá, dường như nó đã quên mất việc phải lớn lên. Nhìn từ đằng sau, gáy của Yuji gầy và trắng như cổ hạc. Phần tóc lộ ra bên dưới chiếc mũ vàng có màu giống nước, trà, Darjeeling pha sữa. Vài năm nữa, mái tóc trông như tóc của hoàng tử Anh quốc này thế nào cũng xoăn tít lại. Tôi đã trải qua chặng đường này rồi, nguyên nhân là bởi một số hormone bị tiết ra quá nhiều vào tuổi dậy thì. Đến khi ấy, Yuji sẽ lớn bổng lên hơn cả tôi bây giờ. Yuji sẽ gặp một cô gái giống mẹ, sẽ yêu và nếu thuận lợi sẽ có được một bản sao mang nửa gen di chuyển của mình. Từ thời xa xưa, con người đã luôn như vậy. Phần lớn mọi sinh vật đều thế, chừng nào tinh cầu này còn quay, quy trình vẫn sẽ được lặp lại. Tôi leo lên chiếc xe đạp cũ, dựng dưới chân cầu thang, nhấn bàn đạp hướng về văn phòng luật nơi tôi làm việc. Văn phòng cách khu nhà tôi ở chưa tới 5 phút đạp xe, khoảng cách lý tưởng đối với một người không chịu nổi các phương tiện giao thông như tôi. Tôi làm ở đây đã được 8 năm, khoảng thời gian đó không hề ngắn, lấy vợ, có con và vợ rời đến một tinh cầu khác. Khoảng thời gian đủ dài cho ngần ấy chuyện xảy ra. Vậy đấy, giờ ở tuổi 29, tôi đã là ông bố độc thân với một cậu con trai 6 tuổi. Giám đốc văn phòng rất tốt với tôi. 8 năm trước, ông đã là một ông già, giờ đây ông vẫn là một ông già và sẽ còn tiếp tục là một ông già cho đến lúc nhắm mắt. Tôi không hình dung nổi, ông giám đốc không phải là một ông già. Chẳng rõ ông đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là ông đã qua tuổi 80. Bộ dạng ông rất giống loài chó Saint Bernard có thùng rượu treo ở cổ. Chú thích, ở phương Tây, người ta thường đeo lên cổ giống chó Saint Bernard những thùng rượu mini bằng gỗ, còn gọi là kích cola, thay vì vòng cổ thông thường như những giống chó khác. Hết chú thích. Có điều, thứ treo ở cổ ông là cái cằm hai ngấn. Ông cũng giống loài chó này ở tính cách điềm đạm, hòa nhã, mắt lúc nào cũng lim dim. Giờ sử có một con Saint Bernard già nua ngồi thế chỗ ông ở góc phòng, chưa chắc tôi đã phát hiện ra. Khi Mio mất, tôi vốn yếu đuối lại càng thêm yếu đuối, ngay cả chút sức lực để thở cũng ngày một cạn kiệt. Suốt một thời gian dài, tôi bỏ bê công việc, gây biết bao phiền toái cho văn phòng. Tuy vậy, ông giám đốc không tìm người khác thay thế mà chờ cho tới lúc tôi đủ sức gượng dậy. Sau đó, ông còn cho phép tôi chỉ làm đến 4 giờ chiều. Tôi đề đạt nguyện vọng rằng không muốn Yuji ở nhà một mình sau giờ tan học và ông đã đáp ứng. Làm vậy, tuy lương ít đi nhưng bù lại tôi có được khoảng thời gian không thể đổi bằng tiền. Nghe nói ở thị trấn khác có nhận giữ trẻ sau giờ học nhưng nơi tôi ở không tồn tại mô hình hữu ích này. Bởi vậy, tôi rất biết ơn ông giám đốc. Đến văn phòng, tôi cất tiếng chào Nagase, người có mặt sớm hơn tôi. Chào cô. Cô chào đáp lại. Chào anh. Nagase, làm ở đây trước tôi. Theo lời cô, học xong cấp 3 là cô vào văn phòng này luôn. Vậy nên, tính ra cô cũng phải 26 tuổi rồi. Cô là một người khiêm tốn, nghiêm túc, gương mặt cô già dặn, rất hợp với tính cách lặng lẽ của cô. Đôi khi, tôi thấy lo cho cô, không biết liệu có chỗ nào dành cho cô giữa những phụ nữ thời nay chẳng ngại gần thể hiện bản thân. Nhớ đâu, một ngày nào đó, trong lúc chen lấn xô đẩy, cô bị sẩy chân, ngã khỏi rìa trái đất thì sao? Tôi đã nghĩ đến tình huống ấy. Ông giám đốc vẫn chưa tới văn phòng. Gần đây, ông giám đốc bỗng nhiên đi làm muộn hơn hẳn. Dù tôi chẳng thấy điều đó có mối liên hệ nào với tốc độ đi bộ đã giảm sút của ông. Bởi vậy, bây giờ và một lát nữa, văn phòng sẽ chỉ có hai người, đó là toàn bộ số nhân viên ở đây. Xét theo khối lượng công việc thì đây là con số hợp lý. Tôi ngồi vào bàn làm việc, lướt qua đống giấy nhớ dán trên bảng ghi chú. Những dòng chữ rất khó đọc, nào là đến ngân hàng lúc 2 giờ, đến chỗ khách hàng lấy hồ sơ, đến sở tư pháp, những lời nhắn mà tôi của ngày hôm qua gửi đến tôi của ngày hôm nay. Trí nhớ của tôi rất tệ, thành thử tôi phải thường xuyên ghi lại những việc cần làm. Trí nhớ kém chỉ là một trong vô vàn vấn đề về sức khỏe tôi đang phải chịu đựng. Sở thích ngắn gọn thì đó là do sơ đồ thiết kế được chuẩn bị để làm ra tôi có sai sót. Một sai sót rất nhỏ. Việc dùng bút phù xóa chỗ sai đi rồi viết bút bi đè lên đã không phát huy tác dụng. Tất nhiên, đây chỉ là cách nói ví von, nhưng tôi đổi rằng, trên thực tế, hẳn đã xảy ra việc tương tự. Rốt cuộc, không rõ là do người viết cầu thả hay bởi chữ bên dưới lớp phù trắng nhòe lên dòng viết bi đè lên trên, nhưng đại đề trong não tôi tình trạng khá hỗn loạn. Hậu quả của việc những chất hóa học quan trọng bị tiết ra vô tội vạ. Điều đó khiến tôi trở nên phấn khích quá độ, lo lắng không đúng lúc, không thể quên những việc muốn quên, nhưng lại quên những việc không được phép quên. Đúng là bất tiện kinh khủng, hoạt động bị hạn chế, lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi thường xuyên mắc lỗi trong công việc, bị mọi người đánh giá thấp đến bất công. Nói cách khác, người ta coi tôi chẳng khác gì một thằng bất tài vô dụng. Tôi không đi phân trần với thực người rằng đó là tại những chất hóa học trong não tôi. Làm thế rất phiền phức. Mà chưa chắc mọi người đã thông cảm, và lại, nếu chỉ nhìn vào kết quả thì phải thừa nhận là họ có lý. Ông giám đốc là một người độ lượng. Tôi như thế, nhưng ông chẳng những không đuổi việc mà vẫn tiếp tục sử dụng tôi. Nagase thì chưa từng tỏ thái độ khó chịu và luôn hỗ trợ tôi trong công việc. Tôi biết ơn hai người đó lắm. Hoàn tất một số việc tại văn phòng, tôi nhét tài liệu vào cặp rồi ra ngoài. Tôi đạp xe đến sở tư pháp. Tôi không có bằng lái ô tô. Hồi năm thứ hai đại học, tôi có thi một lần, nhưng không vượt qua nổi phòng thi cấp giấy phép tạ. Trước đó vài tháng, lần đầu tiên tôi phát hiện ra não mình có vấn đề. Kịch, công tắc bật lên, van mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Khi chuẩn bị thi lấy bằng lái, tôi vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Có lẽ tôi gắng gượng được đến tận kỳ thi cấp giấy phép tạm thời cũng đã là đáng hoan nghênh lắm rồi. Hồi bị thi, đang ngồi sau tay lái với thầy hướng dẫn thì những chất hóa học kia bắt đầu túa ra ào ào trong huyết mạch. Tôi cảm thấy lo lắng thái quá, không duy trì nổi sự tập trung cần thiết. Nỗi lo cứ lớn dần lên với tốc độ kinh hoàng, hệt như những quân cờ domino đang theo nhau đổ ập xuống hàng loạt. Sự kinh hoàng ấy thực sự là rất kinh hoàng, có thể biểu thị theo hàm số mũ. Mình sắp chết. Tôi đã nghĩ mình sắp chết thật. Hồi đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chết đến vài chục lần mỗi ngày. Đến tận bây giờ, có hôm tôi vẫn nghĩ thế đến vài lần. Tôi bỏ dở bài sát hạch lái xe hôm đó. Tôi còn cố thêm hai lần nữa trước khi bỏ hẳn ý định lấy bằng. Buổi trưa, tôi ngồi trên ghế đá trong công viên ăn cơm hộp tự làm. Tôi đang cắt giảm tối đa những gì có thể trong tình cảnh chật vật này. Với lại, cơm hộp ở cửa hàng tiện dụng dễ khiến tôi đau bụng. Người khác có thể chẳng hề gì, nhưng đối với tôi, các chất phụ gia có thể đe dọa đến tính mạng. Bộ cảm ứng trong cơ thể tôi nhạy hơn người thường vài chục lần. Tôi vô cùng mẫn cảm với sự biến đổi của nhiệt độ, độ ẩm và áp suất. Vì vậy mà tôi luôn phải đeo đồng hồ có cảm biến áp suất, giúp tôi biết trước thay đổi sắp xảy ra để kịp ứng phó. Bão là thứ rất đáng sợ. Tôi rất phục những người bình thường ở sự dẻo dai của họ. Đôi lúc tôi nghĩ mình giống một loài động vật ăn cỏ quá, yếu ớt nên sắp bị tuyệt chủng. Không chừng tên tôi có trong sách đỏ cũng nên. Buổi chiều, sau khi gặp vài khách hàng, tôi quay về văn phòng. Đi ra ngoài tôi vẫn phải mang theo giấy nhớ. Tôi đánh dấu X vào cạnh tên những khách hàng đã gặp để biết chắc những khách hàng còn lại là ai. Nếu không làm vậy, tôi sẽ đến gặp cùng một khách hàng hai lần hoặc bỏ qua những khách hàng cần gặp mà đi thẳng về văn phòng. Tôi trao cho Nagase hồ sơ vừa lấy từ khách hàng rồi làm nốt mấy việc ở văn phòng, cũng vừa lúc hết giờ làm. Chưa thấy bóng dáng ông giám đốc đâu cả. Tôi chào tạm biệt Nagase. Bỗng Nagase gọi tôi lại. Anh này. Shihako. Thế tôi hỏi, cô tỏ ra bối rối, kéo đi kéo lại vài lần cổ và tay áo sơ mi. Không ạ, Nagase nói, không có gì đâu ạ. Vậy à? Tôi nghĩ một giây rồi mỉm cười. Chào cô nhé. Chào anh. Tôi đạp xe về nhà. Yuji đang nằm đọc sách. Ngó qua bìa, tôi thấy đó là cuốn Momo của Michael Ende. Con đọc được hả? Tôi hỏi. Yuji liền quay sang nhìn tôi. Dì ạ.
Tôi hỏi lại lần nữa, con đọc được cuốn đó à?
Dạ, Diêu Trì trả lời, một ít thôi ạ.
Đi mua thức ăn cho bữa tối nào? Tôi thay quần áo, mặc áo nỉ chui đầu, quần bò, rồi gọi Diêu Trì. Tối nay con muốn ăn gì?
Cơm cà ri.
Hai bố con mở cửa bước ra ngoài, lúc đi xuống cầu thang, tôi bảo, hôm kia mình ăn cơm cà ri rồi, nhưng con vẫn muốn ăn. Hình như chủ nhật vừa rồi cũng ăn cà ri.
Vâng, nhưng con vẫn muốn ăn.
Nấu cà ri lâu lắm.
Không sao ạ.
Được rồi. Chúng tôi mua bột cà ri, hành tây, cà rốt và khoai tây ở trung tâm mua sắm trước cửa ga. Tay trái tôi xách túi ni lông đựng đồ, tay phải xách Diêu Trì. Tay thằng bé lúc nào cũng nhớp nháp mồ hôi. Vốn hay lo lắng thái quá nên khi đi bộ ngoài đường tôi không bao giờ rời tay Diêu Trì. Tôi nói với thằng bé, ô tô đáng sợ lắm, phải thật cẩn thận.
Dạ.
Mỗi ngày có hàng chục người chết vì tai nạn ô tô đấy.
Thật ạ?
Đúng thế. Nếu ngày nào cũng có ngần ấy người chết vì tàu điện, máy bay, người ta sẽ cho rằng chúng bị lỗi ở bộ phận quan trọng và loại bỏ những phương tiện ấy.
Thế người ta sẽ loại bỏ ô tô ạ?
Không hề, lượng ô tô đang tăng lên.
Vì sao?
Chẳng biết nữa.
Lạ nhỉ? Rất là lạ. Trên đường về, chúng tôi tạt vào công viên số 17. Không biết có tất cả bao nhiêu công viên ở thị trấn này. Có lần tôi đã nhìn thấy công viên số 21. Trong công viên, như thường lệ, đã có mặt thầy Nombri và con chó Pu. Tôi không biết tên thật của thầy Nombri. Nghe nói hồi trẻ, lúc còn dạy ở trường tiểu học, người ta đã gọi ông như vậy. Lần đầu tiên nghe thấy tên này, tôi đã hỏi ông, Nombri, có phải là cách gọi các số đánh bên dưới mỗi trang tiểu thuyết không ạ?
Đúng rồi, ông trả lời. Người ông lúc nào cũng run lẩy bẩy, cứ như chú chó nhỏ bị ngấm nước mưa, có lẽ tại ông đã quá già.
Sao từ đó lại thành biệt danh của thầy?
Ông khẽ lắc đầu, hoặc có thể chỉ là ông đang run lẩy bẩy thôi.
Tại sao nhỉ?
Hoặc giả như những người xung quanh cho rằng đời tôi hoàn toàn chẳng có gì chăng?
Giống như quyển sách giờ mãi toàn thấy giấy trắng, trang nào cũng chỉ có mỗi số trang.
Thật ạ? Tôi hỏi, ông nhìn vào không trung bằng đôi mắt đục ngầu, đặc trưng của người già.
Đời tôi toàn bộ chỉ dành cho em gái mình.
Còn Phù, lông xù, ngồi dưới chân ông há miệng, ngáp dài.
Con chú này có tên thật hẳn hoi, nhưng Diêu Trì tự đặt tên cho nó là Phù.
Tôi và em gái chênh nhau 13 tuổi. Giữa tôi và em gái còn một đứa em trai nữa, nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, thằng em tôi vội vàng bỏ đi sống tự lập. Nhà chỉ còn mỗi tôi và em gái. Em tôi từ nhỏ đã ốm yếu, bác sĩ hồi ấy chẩn đoán nó không thể sống đến năm 15 tuổi.
Chẩn đoán là gì ạ?
Diêu Trì ngồi nghe bên cạnh hỏi, không tìm được cách giải thích nào thấu đáo, tôi đành trả lời, con nghĩ thế nào thì nó là như thế.
Biết mà, Diêu Trì cười.
Tôi dám chắc thằng bé đang nghĩ đến một thứ hoàn toàn khác.
Khi em gái tôi bỏ đi, em gái tôi mới 14, còn tôi 27.
Tôi xác định sẽ chăm sóc em gái đến giây phút cuối cùng nên đã chọn cuộc sống chỉ có hai anh em. Khi ấy, tôi cũng đến tuổi lấy vợ, trong lòng cũng đang thương thầm một cô. Nhưng tôi tự nhủ phải lo cho em trước, chuyện mình thì để sau. Thực tế là việc chữa trị cho em tôi tiêu tốn rất nhiều tiền. Giả sử chuyện tôi với cô gái kia có đơm hoa kết quả đi nữa, cũng chưa chắc tiến được tới hôn nhân.
Cứ như vậy, năm tháng trôi qua với tốc độ kinh ngạc.
Nhanh quá cậu ạ, hay chỉ riêng với tôi mới nhanh đặc biệt như vậy, thậm chí tôi còn ngờ rằng kẻ nào đó cao tay đã đánh cắp mất thời gian của tôi.
Tóm lại, thời gian trôi vèo trong nháy mắt, chắc chắn là chẳng có gì đáng để viết vào cuốn sách của đời tôi. Nếu ngay trang đầu tiên kể về một ngày của một gã đàn ông nhàm chán, chẳng có gì đáng nói thì ở các trang sau chỉ cần viết sống như trang trước là đủ.
Cậu có tin nổi không? Tôi đã sống như thế suốt 30 năm trời.
Em tôi mất năm 44 tuổi, còn tôi khi ấy 3 năm nữa là tròn 60.
Nhưng tôi có thể cam đoan một điều, đó là đời tôi không hề trống rỗng, thậm chí cuộc đời của một gã đàn ông nhàm chán chẳng có gì đáng nói thực ra vẫn chứa được điều gì đó, không trống rỗng chút nào. Có niềm vui, có những xúc cảm khác, dù chỉ là rất nhỏ. Sau một ngày làm việc, niềm vui của tôi là được trở về nhà, nơi em gái đang đợi, và kể cho em tôi nghe những sự kiện xảy ra trong ngày. Đó là cuộc đời tôi.
Có lẽ nếu được sống một cuộc đời khác, chắc hẳn tôi đã là một con người khác với tôi bây giờ. Con người chẳng ai chọn được cuộc đời của mình cả.
Và hôm nay,
thầy Nombri vẫn sống cuộc đời của xin ông, cùng với con Pu giạt nua, lông xù. Yuji xoa xoa dưới cặp con Pu, lập tức của họng con Pu phát ra tiếng kỳ lạ. Chính xác thì đó là một dao động thoảng qua của không khí, dù vậy dao động ấy vẫn đầy đủ vần điệu. Nếu phải viết hẳn ra, có thể diễn tả tiếng ấy thế này.
Thầy Nomri từng kể cho tôi, người chủ trước đã tiến hành phẫu thuật để lấy đi giọng của con Pu. Giờ đây, mỗi khi được các con chó khác trong công viên chào gâu gâu, Pu chỉ có thể đáp lại. Nhưng bản thân nó có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện này.
Tối nay, hai bố con ăn cà ri à. Thầy Nomri nhìn vào túi ni lông đi chợ của tôi hỏi, vâng, còn thầy, của tôi đây. Trong túi ni lông, ông giơ lên cho tôi xem có một hộp cá chích tẩm bột rán. Hàng tồn nên được sạp nửa giá, đỡ được bao nhiêu. Ông đưa chiếc túi lên gật mũi người về mặt mãn nguyện. Đây cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ của tôi đấy.
Trong gương mặt dạng người của thầy Nomri, lúc ấy tự nhiên tôi thấy buồn. Chẳng rõ tại sao nữa, chỉ biết là buồn. Có phải vì niềm vui của thầy Nomri quá tàn tiện? Một người đang ở chương cuối của cuộc đời đáng ra vẫn có thể hưởng nhiều trái ngọt hơn chứ. Bởi thế nên tôi thấy buồn. Tôi và thầy Nomri ngồi trên ghế đá nói đủ thứ chuyện, cùng lúc quan sát Yuji và con Pu chơi đùa. Tôi thổ lộ với ông kế hoạch tôi ấp ủ gần đây. Chuyện là em đang có ý định viết tiểu thuyết. Thầy Nomri khẽ nhích ra khỏi vị trí đang ngồi, hơi ngả người lại phía sau, mắt nheo lại như muốn thu chọn hình ảnh của tôi vào tầm mắt. Thầy đưa cả hai tay lên, đoạn bảo tôi, tuyệt, tuyệt lắm. Thầy nghĩ vậy ạ? Ừ, tiểu thuyết là nguồn sinh dưỡng cho tâm hồn, là ngọn đèn trong đêm đen, là hạnh phúc vượt lên trên cả tình yêu.
Cũng không đến mức to tát vậy đâu thầy ạ, em chỉ định viết chuyện của em và Mio để sau này Yuji đọc thôi.
Ừ, ý hay đấy, cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời.
Yuji kéo cổ con Pu xuống, xà vờ cắn vào tai con chó. Con Pu khó chịu ra mặt, liên tục kêu.
Có lẽ em bị bệnh hay sao đó mà dạo này trí nhớ rất kém.
Cho nên tôi tiếp tục. Em muốn viết lại trước khi quên hết mọi chuyện. Thầy Nomri khẽ gật đầu. Quên là một việc đáng buồn, tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi. Nếu nhớ được, ta sẽ sống lại khoảnh khắc xưa kia thêm một lần nữa, sống lại trong đầu mình ấy. Thầy Nomri chỉ vào đầu mình, đầu con tay run rẩy, trông như thể thầy đang có cố viết từ gì đó vào bên thái dương.
Mất trí nhớ rồi thì không thể sống lại những ngày tháng ấy nữa, như cuộc đời dần trôi tuột khỏi kẽ tay ta.
Thầy Nomri kịch cù trước câu nói của chính mình đến mấy lần trước khi tiếp tục. Vì vậy tôi nghĩ, ghi chép lại các thứ là một việc nên làm. Biết đâu, cuốn sách của cậu sẽ có nội dung đầy đủ hơn cuốn sách của tôi. Nói đến đây, ông nháy một bên mắt rất điệu nghệ. Một trong những tiểu thuyết được coi là vĩ đại nhất thế kỷ 20 cũng bắt đầu từ việc lần lại ký ức tuổi thơ ấy.
Thầy Nomri chậm rãi đứng lên, trông ông chật vật đến nỗi tự chừng được hấp dẫn dưới chân ông mạnh gấp đôi những nơi khác.
Đến giờ tôi phải về rồi, niềm vui cho nhỏ đang đợi tôi. Đoạn ông chậm chạp bước từng bước ngắn, con Pu nhận ra liền chạy tới đi theo chủ.
Chào thầy nhé, tôi nói.
Thầy Nomri không ngoảnh lại, chỉ giơ tay phải lên chào, chân vẫn bước.
Chào Pu nhé, Yuji nói, con Pu ngoái lại kêu, rồi chạy theo thầy Nomri.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi kể cho Yuji chuyện về tinh cầu lưu trữ. Tôi kể thêm nhiều chi tiết nhằm tăng thêm tính hiện thực cho tinh cầu này. Bản thân tinh cầu cũng trở nên sống động hơn qua mỗi câu hỏi của Yuji.
Tinh cầu này có hình gì ạ?
Với câu hỏi này, tinh cầu có thêm hình thù cụ thể. Tôi lấy chiếc bút xạ, vẽ phác hình tinh cầu lên mặt sau một tờ quảng cáo giao vặt. Tinh cầu trông thế này.
Toàn bộ bề mặt tinh cầu được bao phủ bởi các tòa nhà giống như thư viện. Không có núi hay biển gì ạ?
Không có, người ta san núi đi rồi dùng đất đỏ để lấp sông và biển. Sau khi san phẳng những chỗ mấp mô, họ xây các tòa nhà lên trên đó.
Sao lại thế ạ?
Vì nơi đó đông người lắm, không được để lãng phí bất cứ khoảng đất nào.
Thật ạ?
Con thử nghĩ xem có bao nhiêu là người ở trong trái tim bố, giờ họ không còn trên trái đất này nữa mà đang sống trên tinh cầu lưu trữ.
Bố có kể rồi. Như vậy, nếu cộng cả những người có trong tim mọi người trên trái đất, thì tất cả sẽ là bao nhiêu người?
Con không biết.
Động não chút đi,
chứ Yuji. Thế này nhé, giả sử trong tim mỗi người có khoảng 10 người, như vậy tính ra có hơn 60 tỷ người sống trên tinh cầu lưu trữ. Con số này sẽ nhỏ hơn nếu loại đi những trường hợp trùng lặp, nhưng thật khó giải thích cho Yuji hiểu được. 60 tỷ là bao nhiêu ạ? Xem nào, chẳng hạn trường của Yuji có khoảng 1.000 học sinh, tính từ lớp 1 đến lớp 6. Con đã thấy tất cả các bạn vào giờ tập trung buổi sáng rồi phải không?
Rồi ạ.
Như vậy, sẽ là... Đợi một chút, tôi nhầm đếm các số không bằng ngón tay. Tương đương với khoảng 60 triệu lần như vậy. 60 triệu là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất đỗi hiển nhiên. Là xem nào, cái chai đặt trên nóc TV nhà mình đầy ắp đồng xu 1 yên phải không?
Vâng, còn để dành suốt bao lâu rồi?
Đúng rồi, trong đấy phải có chừng 1.000 đồng xu. Vậy 60 triệu sẽ là khoảng 60.000 cái chai sống thế kia.
60.000 là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất hay, là 60.000 là... À, bố nghĩ ra rồi, bố và Yuji vẫn thường đến thư viện, phải không nào?
Vâng, có lần bố nghe nói rằng ở thư viện có khoảng 60.000 quyển sách, tất cả sách ở thư viện.
Ừ, vậy chỗ đấy là 60.000 ạ.
Nằm trong chăn bên cạnh, Yuji ngẫm nghĩ một lúc, Yuji nghĩ rất lâu, tôi tưởng thằng bé đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên nó thì thào.
Tạc quân ơi, Yuji vẫn gọi tôi như vậy.
Ơi, cho con hỏi thêm câu nữa nhé.
Hỏi đi.
Dạ, Yuji nói, đầu tiên con hỏi cái gì ấy nhỉ?
Đầu tiên à?
Vâng.
Bố quên mất rồi.
Ồ, bố con mình ngủ thôi.
Vâng.
Một tối khác, với câu hỏi tại sao ai đó tạo ra tinh cầu này, tinh cầu có thêm lý do để tồn tại. Bố đã kể các tòa nhà trên tinh cầu này giống như thư viện rồi đúng không?
Vâng ạ.
Thực ra tinh cầu này là một thư viện.
Thật ạ?
Thật chứ. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu này, thích đọc sách. Sau đó, những người sống ở đây đều viết sách cho người gọi là ai đó đấy.
Bố từng kể rằng mọi người ở đây ai cũng suy nghĩ phải không?
Cả Aristotle và Newton, họ cứ nghĩ mãi về những điều phức tạp.
Và,
bố đã nói rồi đấy, chẳng hạn như Newton và Plato. Có những vấn đề mà hồi ở trái đất các ông nghĩ mãi không ra. Đến khi lên tinh cầu lưu trữ, các ông lại nghĩ tiếp. Cứ như vậy suốt hàng trăm năm liền.
Chừng nào người trên trái đất còn nhớ đến họ thì họ còn suy nghĩ.
Vâng, mỗi khi tìm được câu trả lời, các ông sẽ viết thành sách và cuốn sách sẽ được nộp vào thư viện của tinh cầu lưu trữ.
Còn sách của mẹ, mẹ cũng viết sách, sách của mẹ viết về Yuji và bố.
Ai đó có đọc sách của mẹ không ạ?
Có chứ, ai đó rất thích cuốn sách này, vì đọc sách mẹ viết sẽ hiểu về tình yêu của con người.
Thật ạ?
Ừ.
Jim Burton viết gì ạ?
Bố đoán là về đầu máy tàu hỏa.
Còn cô bé quả cánh đỏ, bố nghĩ là về con chó sói.
Thật không?
Thật. Cô bé quả cánh đỏ viết cuốn sách về cách phân biệt bà ngoại với chó sói, một loại sách rất có ích.
Thế ạ?
Có lẽ vậy. Cuối tuần, hai bố con vào khu rừng nằm ở ven thị trấn. Trên chiếc nồi xanh mướt, tết bằng lá rẻ, lá sồi và bồ đề, bọn gấu mèo chồn cùng lũ côn trùng bé xíu đang quây quần đầm ấm bên nhau. Lũ cá vây tia, chép hồng và cả đục sống trong các đầm lầy nằm dài rác quanh rừng. Chúng đung đưa hai bên vây rất điệu đà, mắt nhìn vương quốc dưới nước đầy mãn nguyện. Trong rừng có một lối mòn với vô số nhánh nhỏ đan xen như mê cung. Ngay đầu lối mòn là một sưởng rượu đứng chơi chọi. Sưởng rượu dựng từ gỗ phế phẩm và mái tôn này đang dần trở thành một phần của khu rừng. Cây tầm xuân leo kín bờ tường. Tán lá của cành sồi lớn xum xuê che toàn bộ mái nhà xưởng. Từ xưởng rượu vang ra những âm thanh trầm đục, gư gư ga, nghe như tiếng rên rỉ. Tôi mặc một chiếc quần short cô tông đã bạc màu và cái áo phông in chữ KSC, viết tắt của Kennedy Space Center, tức Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Đây là cái áo tôi được tặng để chạy bộ. Tuy không thể chạy được như trước, nhưng với tốc độ làng nhàng chừng 6 phút 1 km thì tôi có thể chạy liên tục trong vòng 1 tiếng. Yuji đạp chiếc xe dành cho trẻ em theo sau tôi. Chiếc xe mới được tháo bỏ bánh phụ nên Yuji đạp còn loạng choạng chưa vững. Trên núi mòn phủ đầy lá rụng ấy, thì thoảng lại bắt gặp một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất hoặc một cành cây gãy chắn ngang đường. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cần nhón chân bước qua trong khi Yuji phải xuống xe sắt bộ qua. Thằng bé nói với theo tôi, trách móc, Takun, đợi con với, đừng bỏ con lại chứ. Tôi giảm tốc độ và đợi thằng bé. Làm sao bố bỏ con được? Biết rồi nhưng... Nào, đi thôi. Hai bố con lại tăng tốc, tiếp tục vào sâu trong rừng. Hai bố con chạy thẳng một mạch theo lối mòn có vô số nhánh chừng 40 phút thì sang đến phía bên kia của khu rừng. Nơi đây có tàn dư của một nhà máy bỏ hoang, nền nhà đổ bê tông thô giờ đã bong chóc. Vẫn còn tàn tích của những bệ đỡ máy cơ khí hạng nặng, cả một vùng đá vôi rộng lớn giờ chỉ sót lại một phần của tòa nhà. Tất cả gần như đã bị phá hủy, ngoại trừ một cánh cửa và một thùng thư siêu vẹo. Trông thế này. Không rõ số 5 kia là chỉ nhà máy số 5 hay nhà kho số 5, vì đằng sau bờ tường đã hoàn toàn trống trơn. Lần nào đến đây Yuji cũng đi nhặt nhạnh bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Có lần thằng bé nhặt được cả bánh răng. Những hôm như thế cứ gọi là chúng lớn. Tôi ngồi xuống một cái bệ, quan sát Yuji nhặt nhạnh các thứ. Hồi xưa có cặp Pio đi cùng. Yuji có thói quen nhặt nhạnh này từ hồi mới 2 tuổi. Thế mà đến giờ nơi đây vẫn còn rất nhiều bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Thật kỳ lạ, nhưng đúng là lúc nào cũng tìm được mấy thứ lặt vặt như thế ở chỗ này. Sau khi nhét đầy 2 túi quần, Yuji sẽ đem chôn tất cả xuống bãi đất trống trước khu nhà. Tính đến giờ cũng phải được số lượng khá khá rồi. Bọn bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo ấy hiện đang yên nghỉ dưới độ sâu 30 cm so với mặt đất. Tôi rất muốn trông thấy vẻ mặt người nào đó lúc vô tình đào xới chỗ đất ấy lên. Tôi hỏi Yuji. Bố hỏi con một câu nhé. Gì ạ? Sao con làm việc này? Thằng bé nhìn tôi như thể đang nhìn một người cực kỳ kém hiểu biết. Rõ ràng thế còn gì? Thằng bé bảo, việc này rất vui. Chuyện xảy ra một tuần trước khi Mio đến tìm cầu lưu trữ. Cách nói này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn. Nàng bảo tôi, em sắp phải đi rồi, nhưng đến mùa mưa em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào. Hôm ấy cũng là một ngày tháng 6 mưa lạnh. Từ giờ đến lúc em quay lại, mọi việc trông cậy vào chồng nhé. Lúc ấy Yuji đã lên lớp 1 rồi. Chồng nhớ phải đưa con đi học đầy đủ. Nhớ hàng ngày cho con ăn sáng, kiểm tra đồ dùng để con khỏi quên. Chồng làm được không? Được chứ, tôi nói. Thật không? Em về mà thấy chồng làm không tốt, em sẽ không tha thứ cho chồng đâu. Rồi nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười của nàng kẽ càng đến nỗi thiếu điều tôi đã không nhận thấy. Em rất lo cho chồng. Miu nói, anh không sao đâu. Tôi nói, anh sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ là một ông bố tốt. Em đừng lo. Thật chứ? Thật. Chồng phải hứa đấy. Ừ. Tôi đã mạnh mẽ hơn được chưa? Đã là một ông bố tốt chưa? Mùa mưa sắp đến rồi. Một ngày thứ hai của tháng 6. Hôm nay, hai bố con lại bước sang một ngày mới. Chương 3. Yuji ơi, bữa sáng xong rồi đấy. Dạ, khẩn trương ăn đi nào, dì ạ. Tôi chùm chiếc áo phông lên đầu Yuji. Thằng bé lúc này vẫn mặc độc chiếc quần đùi, tay liên tục dụi mắt. Ăn sáng, vâng. Còn kiểm tra cặp sách chưa? Có quên gì không? Không ạ. Nhưng hôm nào thằng bé cũng quên thứ gì đó. Ta cuộn ơi, lại trứng ốp lết và xúc xích ạ? Ừ. Vừa đủ dinh dưỡng lại còn nữa. Nhưng ngày nào cũng ăn thì sao cơ? Không có gì ạ. Khẩn trương lên, chỉ còn 8 phút thôi đấy. Thế ạ? Ừ, Takun ơi. Cái áo này dính suốt cà chua rồi. Kệ nó, cứ coi như là họa tiết của áo đi.
Thế là sao?
Mấy hôm nay bố chưa giặt quần áo nên không có cái khác để thay đâu. Một cái thì dính nước sút, một cái thì dính đầy cà ri rồi. Trời! Con chịu khó ăn uống sạch sẽ hơn một chút, tức là giúp bố rồi đấy. Vâng, được rồi, con mặc áo này vậy. Tôi đi ra ngoài có việc, trên đường về thì dính mưa, cơn mưa đầu tiên của tháng. Đến văn phòng, Nagase mang khăn phòng ra lau vai và lưng cho tôi. Áo vest của anh, Nagase nói, vâng. Nagase rất lúng túng, trông như ngại không muốn tiếp tục câu nói còn dở dang. Cô kéo mạnh cổ và tay áo sơ mi của mình. Sao hả cô?
Chuyện là, cô nói, áo anh sẽ bị ố mất thôi.
À vâng, đành chịu thôi.
Tuy nhiên, cử chỉ của Nagase cho thấy cô vẫn rất bối rối. Tôi nhoẻn miệng cười với ý muốn hỏi sao vậy, thì cô lắc đầu với ý đáp, không có gì. Tôi đưa tài liệu cho Nagase rồi nói, chào cô nhé.
Cô thì thào, anh vất vả quá, và ôm tập tài liệu vào ngực. Ông giám đốc thì đang ngồi ngủ ngon lành tại bàn của mình.
Buổi chiều, hai bố con chạy ô đi chợ. Tối nay con muốn ăn gì?
Cơm cà ri ạ.
Dập khuôn quá.
Dập khuôn là gì ạ?
Là thiếu tính sáng tạo.
Nghĩa là sao ạ?
Nghĩa là giống như thực đơn thường ngày của nhà mình.
Thế ạ? Ừ. Vậy phải làm thế nào?
Hay bố con mình thử một món trước nay chưa bao giờ làm nhé.
Wow, hay quá.
Một làn gió mới.
Là cái gì ạ?
Câu nói của Tổng thống Mỹ ngày xưa, giờ con trai của ông ấy đang làm Tổng thống.
Thế ạ? Ừ.
Chúng tôi trao đổi ý kiến và quyết định thực đơn của bữa tối nay sẽ là bắp cải cuốn thịt. Món chưa từng xuất hiện trên bàn ăn gia đình tôi. Hai bố con phân công nhau đi tìm nguyên liệu tại trung tâm mua sắm rồi hớn hở ra về. Một làn gió mới, dù chỉ cứ nhắc đi nhắc lại. Tại công viên số 17, như thường lệ, đã có mặt thầy Nombre. Ông đang ngồi ngắm những bông cẩm tú cầu nở rộ quanh bờ cái ao nhỏ. Con Phu không thích mưa nên chui tọt vào cầm ghế. Thầy Nombre. Nghe tiếng tôi, thầy Nombre liền quay lại tủm tỉm cười. Thầy ngắm hoa cẩm tú cầu. Đẹp quá anh nhỉ. Hoa biết có người ngắm nên cố gắng nở thật đẹp. Một tình cảm hết sức chân thành, không chút đắn đo do dự. Thầy tiếp tục. Cẩm tú cầu vốn là loài thực vật xuyên hải, có lẽ chúng đang nhớ nước đấy. Tôi chợt nghĩ, chắc thầy Nombre vẫn nhớ đến hình bóng người con gái ông đã không có cơ hội gắn bó khi xưa. Việc này chắc cũng tương tự như khi yêu ai đó, dù mấy chục năm không gặp nhau, dù người đó không còn trên tinh cầu này nữa, ta vẫn thấy nhớ nhung, khôn nguôi. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật.
Tiểu thuyết của anh tiến triển tốt chứ? Thầy Nombre hỏi.
Chưa ạ. Lúc bắt tay vào viết, em lại thấy khó khăn.
Dù em có rất nhiều điều muốn viết.
Hãy cứ đợi khi thời điểm ấy tới.
Thời điểm ấy, ừ, cái lúc mà từ ngữ dâng đầy trong ngực anh và tự động tuôn trào.
Thật thế sao?
Ừ, chắc chắn sẽ có ngày đó.
Dù chỉ cúi xuống, nói gì đó với con Phu đang trốn dưới gầm ghế. Phu im lặng nghe, tôi cố giọng tay và nghe được Dù chỉ nói với con chó. Này! Mày có biết một làn gió mới không?
Về đến nhà, với sự trợ giúp của Yuji và tham khảo thêm sách dạy nấu ăn, tôi bắt tay vào làm món bắp cải cuốn thịt. Sách có ghi đây là một trong những món có ít khả năng thất bại nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thất bại.
Con bảo này, gì cơ, món bắp cải cuốn thịt có vị thế này ạ?
Bố nghĩ là không.
Với cả, sao?
Vị chán quá.
Bố đồng ý. Sau đó là khoảng 5 giây im lặng.
Con bảo, ừ, con phát hiện ra điều này,
điều gì, hình như con đã mua nhầm.
Nhầm cái gì?
Nhầm rau diếp với bắp cải,
ồ, lại 5 giây im lặng.
Con xin lỗi,
không, không sao, con đừng lo.
Vì lúc nấu bố cũng chẳng phát hiện ra.
Thật ư?
Ừ. Có lần tôi đọc được một bài báo nói rằng, ở Anh, cứ 3 đứa trẻ thì có một đứa không phân biệt được bắp cải với rau diếp. Chàng hoàng tử Anh quốc nhà tôi hình như là một trong 3 đứa trẻ đó. Và có khả năng tôi cũng nằm trong số đó.